Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Tú Anh, Thủy Dương, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 3, 2017. Nước Anh bắt thêm hai nghi can, xác định được thủ phạm vụ tấn công London là người Anh. Washington tố Nga trợ giúp Taliban, Moscow phủ nhận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ xem xét lại toàn bộ các liên hệ chính trị và hành chính với Liên hiệp châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, hủy Obamacare, Donald Trump đánh cược, được ăn cả, ngã về không. Kính thưa quý vị, cảnh sát Anh ngày hôm nay đã bắt thêm hai nghi can quan trọng có liên quan đến vụ tấn công khiến 4 người chết và khoảng 40 người bị thương ở London hôm thứ Tư sau khi đã câu lưu 6 người. Danh tính của thủ phạm cũng được xác định là Khalid Massoud, tên khai sinh là Adrian Roussel Ajao, 52 tuổi, sinh tại nước Anh. Từ London, thông tin viên RFI Miguel Dancroa cho biết cụ thể.
Mang nhiều danh tính khác nhau, Khalid Massoud đã từng gặp nhiều rắc rối với tư pháp. Bị bắt lần đầu vào năm 19 tuổi, sau đó Massoud nhiều lần bị kết án vì các tội mang vũ khí bất hợp pháp, hành hung, gây rối trật tự công cộng. Nhưng ông ta không hề có một hành động khủng bố nào trong quá khứ, trước khi xảy ra vụ tấn công, được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm. Thủ tướng Theresa May chỉ cho biết rằng, cách đây vài năm, Massoud từng bị MI5, cơ quan phản gián Anh điều tra vì có liên quan đến bạo lực cực đoan. Nhưng bà cũng nói rõ là lúc đó ông ta chỉ là một phần tử không quan trọng. Theo tờ The Guardian, Massoud không có tên trong danh sách 3.000 người có khả năng tiến hành khủng bố của MI5. Cảnh sát cho rằng có thể ông ta chỉ theo đuôi bọn khủng bố quốc tế. BBC cho biết, khi mướn chiếc xe dùng để lao vào đám đông trên cầu Westminster, Khalid Massoud tự giới thiệu là giáo viên. Cho dù theo nhiều phương tiện truyền thông khác, thì ông ta chưa bao giờ làm việc trong một trường học nào. Còn tại công ty cho mướn xe, khoảng một tiếng đồng hồ sau khi đặt chỗ, Massoud lại nói rằng không còn cần xe nữa. Những gì diễn ra sau đó thì hoàn toàn mù mờ, vì ông ta đã thay đổi hẳn ý kiến và đặt một phòng khách sạn ở Brighton, thành phố biển nằm cách thủ đô một tiếng rưỡi đồng hồ xe chạy. Buổi sáng lúc ra đi, Massoud chỉ nói với nhân viên khách sạn là đi London, một thành phố mà theo ông ta là đã không còn như xưa nữa.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tối hôm qua tại công viên Trafalgar, trung tâm thủ đô London, đã diễn ra một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công gần nghị viện Anh Quốc với sự tham gia của người dân London và nhiều khách du lịch. Những người tham dự thà cầm cờ Anh Quốc hoặc các khẩu hiệu như "Chúng tôi không sợ hãi". Trả lời thông tin viên RFI, Miguel Dancroa, một người phụ nữ bày tỏ, xin trích, hành động gây hấn vừa qua khiến chúng tôi đau đớn, nhưng hãy nhìn xem những gì đã xảy ra, London đứng dậy mạnh mẽ hơn, chúng tôi không hề sợ hãi, chúng tôi hợp lại với nhau, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, văn hóa. Khu vực xung quanh điện Westminster, nghị viện Anh hôm qua vẫn bị phong tỏa, nhưng chiếc cầu thì đã được mở lại vào buổi chiều. Ngày hôm qua, cảnh sát thành phố Anvers của Bỉ đã bắt giữ một tài xế sau khi người này lái xe với tốc độ rất cao gây nguy hiểm, khiến nhiều khách bộ hành trên trục đường chính của thành phố. Cơ quan công tố Bỉ thông báo nhiều vũ khí đã được phát hiện trong thùng xe, bao gồm nhiều dao kiếm, một súng trường và bình chứa một vật phẩm hiện chưa được xác định. Vẫn theo cơ quan công tố Bỉ, thì người lái xe là Mohamed R, sinh năm 1977, quốc tịch Pháp và sống tại Pháp. Tuy nhiên, theo nguồn tin của cảnh sát Pháp, thì đây là một công dân Tunisia có giấy cư trú tại Pháp mà thôi. Theo thị trưởng Anvers, đây có thể là một vụ khủng bố hụt. Về Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua tố cáo việc Mỹ không hành động gì khi Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo là nguyên nhân gây căng thẳng trong khu vực, Thụy My cho biết thêm.
Tổng thống Duterte nói rằng việc Washington cho các chiến hạm tuần tra để khẳng định tự do hàng hải là một tính toán sai lầm có thể gây ra xung đột. Ông cũng tố cáo chính quyền Obama trước đây đã ép Manila phải đối đầu với Bắc Kinh mà không bảo đảm yểm trợ về quân sự. Tổng thống Philippines tỏ ra bực tức với đồng minh lâu đời nhất là Hoa Kỳ, vốn ràng buộc với Manila qua một hiệp ước hỗ tương nhưng đã không hành động gì khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại Biển Đông. Bên cạnh đó, trong cuộc nói chuyện với các luật sư ở Manila hôm qua, Tổng thống Philippines còn cho biết ông sẵn sàng chia sẻ nguồn lợi thiên nhiên với Trung Quốc tại vùng biển mà Tòa án La Hay đã khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila vì không đủ năng lực khai khai thác, đây là lần thứ hai ông Duterte phát biểu như trên. Những tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh quan ngại đang tăng lên về việc Trung Quốc sẽ xây nhiều trạm quan trắc môi trường tại Biển Đông, kể cả trên bãi cạn Scarborough. Hôm nay tại Sydney, trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Úc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường biện minh Bắc Kinh không quân sự hóa Biển Đông, nói rằng các thiết chế quân sự trên các đảo nhân tạo chủ yếu là nhằm phục vụ mục đích dân sự.
Về khu vực Đông Bắc Á, tình báo Hoa Kỳ cho biết Bình Nhưỡng có thể thử bom hạt nhân vào bất cứ lúc nào, thậm chí ngay vào cuối tháng này. Ngày hôm qua, hãng tin Fox News có trụ sở tại Mỹ cho biết chế độ Bình Nhưỡng đang ở trong giai đoạn chót của một vụ thử hạt nhân mới. Fox News dẫn một nguồn tin tình báo Hoa Kỳ. Còn Reuters ngày hôm qua cũng dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc. Theo đó, tình báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ theo dõi sát các hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên Punggye-ri. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một thông báo lên án nghiêm khắc việc Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn đạn đạo trong hai ngày 19 và 21 tháng 3.
Trở lại với tình hình Đông Nam Á, hôm nay, Liên Hiệp Quốc lập ra một phái đoàn quốc tế độc lập để điều tra khẩn cấp về tình trạng quân đội và an ninh Miến Điện đàn áp sắc tộc Rohingya theo đạo Hồi. Phái đoàn này được lập ra theo một nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho Liên Hiệp Châu Âu đề xuất. Phái đoàn có nhiệm vụ báo cáo trước Hội đồng vào tháng 9 tới. Hôm nay, theo đại sứ Miến Điện tại Hội đồng Nhân quyền, thì tình hình ở bang Rakhine đã ổn định trở lại và báo cáo của Ủy ban Điều tra Quốc gia sẽ được hoàn tất vào tháng 8.
Còn về khu vực Trung Á, trong chiều hướng gia tăng ảnh hưởng trên thế giới, Moscow dường như trợ giúp cho Taliban chống lại quân đội chính phủ Afghanistan và khối NATO. Đó là tuyên bố của Tư lệnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng bị Nga xem là vu khống.
Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ vào ngày 23 tháng 3, Tư lệnh NATO Curtis Barotti cho rằng, trong chiều hướng tìm cách gia tăng ảnh hưởng để trở thành một tác nhân thế giới, Nga đã hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan và thậm chí tiếp tế cho Taliban chống lại Kabul và quân đội NATO. Tháng trước, Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan tướng John Nicholson cũng gọi Nga là một trong những nước giúp cho Taliban uy thế và chính đáng để chống lại nỗ lực của NATO mang lại hòa bình cho Afghanistan. Ngày hôm nay, đặc sứ Nga về Afghanistan đã bác bỏ những lời cáo buộc mà ông xem là không có cơ sở. Qua hãng tin Nga RIA Novosti, đặc sứ Zamir Kabulov cho rằng Washington tìm cách biện giải cho sự thất bại từ quân sự đến chính trị tại Afghanistan. Theo AFP vào năm 2015, đặc sứ Nga về Afghanistan đã một lần tuyên bố Taliban có cùng mục tiêu với Nga trong cuộc chiến chống Daesh, cho dù Nga vẫn xem Taliban là khủng bố.
Sau thỏa thuận với Canada, Liên hiệp châu Âu dự kiến ký kết các thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản, Mexico và khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur ngay từ trong năm nay. Trên đây là thông báo của Ủy viên châu Âu về thương mại Cecilia Malmström đang trong chuyến công du tại Lisboa. Liên hiệp châu Âu đặt nhiều hy vọng vào các trao đổi thương mại với Nhật Bản và các nước châu Mỹ Latin trong lúc chính quyền Donald Trump thì chủ trương tăng cường bảo hộ mậu dịch. Về thỏa thuận với các nước Nam Mỹ, theo Ủy viên châu Âu, đã có nhiều tiến bộ trong đàm phán. Thỏa thuận giữa Liên Âu và Mercosur đã được tiến hành từ năm 2004, một vòng thương thuyết mới được mở ra tại Argentina kể từ thứ Hai vừa qua. Vẫn liên quan đến châu Âu, ngày hôm nay, Giáo hoàng Francisco có kế hoạch tiếp lãnh đạo 27 nước Liên Âu nhân dịp thượng đỉnh 60 năm Hiệp định Roma được tổ chức tại chính thành phố này vào ngày mai 25 tháng 3. Hiệp định Roma được coi là thỏa thuận làm nền tảng cho sự hình thành của khối Liên hiệp châu Âu. Trong số các khách mời của Giáo hoàng, vắng mặt Thủ tướng Anh Quốc, hiện đang bận rộn chuẩn bị cho các thủ tục rời khỏi Liên Hiệp. Giới quan sát chờ đợi phát biểu của Giáo hoàng trong các vấn đề nhập cư, bản sắc, các giá trị và lý tưởng của châu Âu. Tại Belarus, có ít nhất 17 người đã bị bắt giữ hôm qua vì cáo buộc gây rối. Đất nước đang rúng động sau một loạt biểu tình phản đối Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ tổ chức phi chính phủ Vyazna cho biết.
Các vụ bắt giữ diễn ra đêm thứ ba rạng sáng thứ tư, nhắm vào các nhà đối lập lẫn thành viên các lực lượng an ninh hay cựu quân nhân. Những người này bị cho là đã kêu gọi bạo động trong các cuộc biểu tình chống chính phủ dự kiến vào ngày mai. Truyền hình Belarus cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng, những quả lựu đạn giả và một lá cờ của phong trào dân tộc cực đoan Ukraine trong đệ nhị thế chiến tại nhà một nghi can. Cũng theo truyền hình, nhiều nghi can là thành viên của Binh đoàn Trắng, một nhóm cực đoan từ lâu đã rơi vào quên lãng. Trước đó, Tổng thống Lukashenko tuyên bố khoảng vài chục người đã được huấn luyện tại các trại ở Belarus và nước ngoài nhằm chuẩn bị khiêu khích vũ trang. Trong những tuần lễ gần đây, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố Belarus. Hàng ngàn người đòi hỏi Tổng thống Lukashenko phải từ chức, tố cáo việc đặt ra một sắc thuế đánh vào các công dân làm việc dưới 6 tháng trong năm mà chính quyền gọi là những kẻ ăn bám xã hội. Khoảng vài chục người biểu tình đã bị đưa ra tòa, phạt vạ hoặc lãnh án. Liên hiệp châu Âu hôm nay kêu gọi trả tự do lập tức cho những người biểu tình ôn hòa.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đe dọa sẽ xem xét lại toàn bộ các liên hệ chính trị và hành chính với Liên hiệp châu Âu sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 16 tháng 4 tới đây, bao gồm thỏa thuận về người nhập cư. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cũng nhấn mạnh là sẽ duy trì các quan hệ kinh tế với khối. Trong phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không hối hận về các lời lẽ lên án trước đó nhắm vào Đức và Hà Lan khi cáo buộc chính quyền hai nước châu Âu đã có các hành động phát xít sau khi nhiều cuộc meeting nơi công cộng dự kiến có sự tham gia của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức và Hà Lan bị đình chỉ. Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, ngày hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ và Anh nhanh chóng hủy bỏ lệnh cấm hành khách từ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo máy tính cá nhân và máy tính bảng trong hành lý xách tay lên máy bay của một số hãng. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì biện pháp này gây mất lòng tin lẫn nhau về kinh tế và an ninh. Ông Erdogan cho biết đã trực tiếp nêu vấn đề trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May.
Còn tại Syria, trận đánh HK sẽ diễn ra trong những ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm nay tuyên bố thành phố Raqqa, vốn là thành trì của tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức Daesh, tại Syria, đang bị bao vây. Trận đánh để tiêu diệt quân thánh chiến sắp bắt đầu. Theo ông, đây sẽ là một trận đánh gây go nhưng mang tính quyết định và thủ lãnh Daesh đang gặp khó khăn, Daesh sẽ thất bại. Lực lượng dân chủ Syria cùng các chiến binh Ả Rập và Kurdistan cho biết các máy bay của Liên minh chống thánh chiến đã thả dù quân lính xuống Raqqa. Phía Pháp huy động tổng cộng 1.500 quân nhân, gồm không quân, pháo binh, cố vấn quân sự trong cuộc chiến chống Daesh.
Nhìn sang Hoa Kỳ ngày hôm qua, vài giờ trước khi Hạ viện Mỹ biểu quyết về dự luật y tế nhưng đã đình hoãn vào phút chót, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo các dân biểu coi chừng hậu quả tai hại đối với người dân. Cựu Tổng thống Obama nhìn nhận là cần phải cải cách đạo luật y tế và bảo hiểm sức khỏe được gọi là Obamacare để giảm chi phí, tăng hiệu năng. Tuy nhiên, ông khuyến cáo là mọi thay đổi trong hệ thống y tế phải cải thiện đời sống của người dân, chứ không phải làm xấu hơn. Vài giờ sau khi cựu Tổng thống Mỹ, người đề xuất hệ thống bảo hiểm y tế ban hành cách nay 7 năm lên tiếng, thì phe đa số Cộng hòa đã quyết định rời cuộc biểu quyết qua ngày hôm sau. Theo báo chí Mỹ, phe Cộng hòa e ngại không hội đủ đa số quá bán để thông qua vì có đến 30 dân biểu lưỡng lự hoặc dứt khoát chống lại. Một lần nữa Tổng thống Donald Trump lại bị một vố đau. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaggio giải thích.
Donald Trump n'avait certainement pas anticipé la difficulté de travailler.
Chắc chắn là Donald Trump đã không thể lường hết trước những khó khăn khi làm việc với phe Cộng hòa. Đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội, nhưng lại có sự chia rẽ sâu sắc giữa những thành viên bảo thủ và những thành viên ôn hòa. Không thể thay đổi luật về sức khỏe là một ví dụ minh họa đầu tiên. Phe cực hữu không lùi bước trước bất cứ lời mơn trớn vuốt ve hay sự đe dọa nào. Mark Meadows, người đứng đầu nhóm các dân biểu cực hữu tự xưng là nhóm tự do, thừa nhận thất bại của văn bản. Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có đủ số người đồng ý bỏ phiếu, nhưng chúng tôi đang đạt được nhiều tiến triển. Còn Tổng thống Donald Trump thì vô cùng thất vọng. Ông giận dữ nói, tất cả những điều đó chỉ là chính trị. Về điểm này, Donald Trump có lý. Phe cực hữu đã hứa với cử tri là sẽ đình chỉ luật về sức khỏe và giảm thuế, vân vân. Ngược lại, phe ôn hòa thì lại cam kết với cử tri là chế độ bảo hiểm y tế sẽ tốt hơn và rẻ hơn. Đây là một phương trình vô nghiệp đối với một quốc hội mà chưa gì đã nghĩ tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau, và cũng là bài toán không lời giải đáp cho một vị tổng thống không được đảng của ông ủng hộ.
14 nước châu Mỹ đòi Venezuela thả tù chính trị và tổ chức bầu cử.
14 nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ ra thông cáo khuyến khích Venezuela tái lập dân chủ, nối lại đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế. Các nước cũng kêu gọi Caracas tôn trọng tam quyền phân lập, nhà nước pháp quyền, cụ thể hóa lịch trình bầu cử. Caracas đã bắt giam khoảng 100 nhà đối lập, cáo buộc họ là xúi dục bạo động và âm mưu đảo chính Tổng thống Maduro. Còn cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2018. Cuộc bầu cử các thống đốc và thị trưởng lẽ ra vào tháng 12 năm ngoái đã bị hoãn lại đến năm nay và thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.
lao đa kháng thuốc khiến viễn cảnh loại trừ hoàn toàn bệnh lao trở nên xa vời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh lao là một trong 10 căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Lao kháng thuốc với 500.000 trường hợp người mắc là một trong những nhân tố khiến bệnh này rất khó dập tắt. Khoảng 100.000 trường hợp đa kháng thuốc được xác định tại châu Âu, đặc biệt là vùng Đông Âu, nơi có nhiều người lao động di cư từ Trung Á. Một báo cáo y khoa nhân ngày quốc tế về lao công bố ngày hôm qua báo động là các biện pháp mới chống lao đa kháng thuốc, cụ thể là 3 loại kháng sinh mới, có thể đến lượt mình sẽ mất hiệu quả nếu không được sử dụng đúng cách.
Cũng trên lĩnh vực y tế, Nhật Bản tiêu hủy 1,6 triệu gia cầm vì cúm gà. Do dịch cúm gà lan rộng, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hôm nay loan báo đã tiêu hủy thêm 280.000 gia cầm, nâng tổng số lên 1,67 triệu con bị tiêu hủy kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Các trường hợp mới phát hiện là tại Miyagi và Chiba, chính quyền đã điều 370 nhân viên đến giúp nông dân địa phương tiêu hủy gia cầm. Dịch cúm gà bắt đầu xảy ra tại Nhật từ tháng Giêng năm 2015. Nhiều nước khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng. Riêng Pháp đã tiêu hủy gần 4 triệu gia cầm trong mùa đông vừa qua.
Nhà độc tài Ai Cập Mubarak được trả tự do ngày hôm nay và đã rời bệnh viện quân y ở Cairo, nơi ông đã trải qua phần lớn thời gian trong 6 năm bị giam giữ. Tư pháp Ai Cập đã quyết định thả ông Mubarak, 88 tuổi, sau khi tòa phúc thẩm xử trăng án trong vụ người biểu tình bị giết hại năm 2011. Tuy nhiên, tư pháp Ai Cập cũng quyết định mở lại cuộc điều tra về một nghi án tham nhũng khác liên quan đến ông.
Còn tại Pháp, tối qua ứng cử viên cánh hữu François Fillon trên đài truyền hình đã cáo buộc đương kim Tổng thống Pháp François Hollande tổ chức một văn phòng đen tiết lộ với báo chí những thông tin về việc làm ma của vợ con ông, dẫn đến việc ông bị tư pháp điều tra. Tổng thống Hollande lập tức ra thông cáo kịch liệt lên án các cáo buộc gian dối của ông Fillon, khẳng định chính quyền chưa bao giờ can thiệp trong bất kỳ tiến trình tư pháp nào. Ông tố cáo ứng viên cánh hữu là thiếu tư cách và vô trách nhiệm.
Vẫn liên quan đến nước Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu mặt trận quốc gia ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen trong chuyến đi Nga tuyên bố muốn hợp tác với Moscow để chống khủng bố. Bà Le Pen đã được Chủ tịch Hạ viện Nga tiếp. Lãnh đạo cực hữu Pháp nhiều lần đến Nga và được truyền thông Nga thân chính quyền rất ưu ái. Tuy nhiên, không có cuộc gặp nào với chính phủ Nga hay đại diện của phủ Tổng thống Nga được dự kiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hủy Obamacare, Donald Trump đánh cược được ăn cả ngã về không là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Trước thái độ thách thức của một bộ phận dân biểu Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi còi chấm dứt cuộc thương lượng nội bộ thay thế luật bảo hiểm y tế của cựu Tổng thống Barack Obama. Chủ nhân Nhà Trắng yêu cầu biểu quyết dự luật mới, được xem là lời hứa then chốt vào thứ Sáu hôm nay, bất chấp kết quả ra sao. Thông điệp của Tổng thống Donald Trump như một tối hậu thư do Bộ trưởng Tài chính Mick Mulvaney chuyển đến Hạ viện vào chiều thứ Năm 23 tháng 3. Lẽ ra, dự luật thay thế luật bảo hiểm y tế Obamacare phải được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát biểu quyết trong ngày. Tuy nhiên, do nội bộ bất đồng, thủ lãnh của các phe trong đảng tạm thời hoãn lại. Lãnh thêm một vố đau do chính phe ta gây ra, chủ nhân Nhà Trắng mất hết kiên nhẫn. Nửa đùa nửa thật, ông cảnh báo các dân biểu Cộng hòa coi chừng lãnh hậu quả nhân bầu cử bán phần trong hai năm tới. Trước áp lực của Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cùng quan điểm với lãnh đạo hành pháp tuyên bố ngày hôm sau, tức hôm nay, biểu quyết dự luật như đã hứa với cử tri. Tuy nhiên, dù là lời hứa hay lời đe dọa thay thế một đạo luật bảo hiểm y tế ban hành từ 7 năm nay và được hàng chục triệu dân ủng hộ xem ra rất phức tạp. Theo thăm dò ý kiến của Đại học Connecticut, bang Connecticut, thì chỉ có 17% dân Mỹ ủng hộ cải cách của đảng Cộng hòa, 56% chống đối. Đảng Dân chủ chống lại là chuyện dễ hiểu, nhưng ngay trong nội bộ Cộng hòa cũng có 2-3 phe. Đối với phe ôn hòa, gần lập trường với các dân biểu Dân chủ đồng viện, thì hủy bỏ luật Obamacare là một biện pháp không thể chấp nhận được vì hai hệ quả. Một là làm chi phí về y tế bệnh tật sẽ lên cao, và thứ hai làm cho hàng chục triệu dân Mỹ không được thụ đắc xã hội này. Phe cực bảo thủ trong đảng cũng chống dự luật thay thế của ông Donald Trump. Họ cho rằng dự luật mới không dứt khoát đưa nhà nước ra khỏi lĩnh vực y tế, lẽ ra là của tư nhân. Quy tụ trong nhóm mang tên Freedom Caucus, phe cực bảo thủ đòi phải hủy bỏ toàn diện Obamacare. Trong khi phe thứ ba, đa số, muốn duy trì một số điều khoản trong Obamacare để giúp cho người lao động cũng được bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp không được chủ nhân đóng góp. Theo phân tích của AFP, vấn đề lưỡng nan của đảng Cộng hòa và của ông Donald Trump là hễ được lòng phe này thì mất phiếu phe kia. để được thông qua, dự luật Trump phải hội đủ 215 phiếu thuận trên tổng số 429 dân biểu toàn Hạ viện. Chiều thứ Sáu hôm nay, Nhà Trắng sẽ biết trong số 235 dân biểu của đảng Cộng Hòa, bao nhiêu người sẽ ủng hộ ông Donald Trump và bao nhiêu người tiếp tục thách thức. Thật ra, cho dù Hạ viện có thông qua dự luật bảo hiểm y tế, thì văn kiện này sẽ bị Thượng viện sửa đổi sâu rộng như đã cảnh báo. Tuy nhiên, Donald Trump có thể tự hào vượt qua được chướng ngại đầu tiên, vì đối với chủ nhân Nhà Trắng, đây là trận đấu chính trị. Phá được Obamacare là điều kiện tiên quyết để tiến hành cải tổ thuế khóa, dự kiến thực hiện ngay trong năm 2017 này. Từ khi nhậm chức, thành quả của ông đạt được chẳng là bao, thậm chí còn bị tư pháp cản trở như sắc lệnh hạn chế nhập cư. Cựu Tổng thống Obama lên tiếng nhắc nhở phe Cộng Hòa, cải cách y tế thì phải tốt đẹp hơn, chứ không phải tệ hại hơn cho người lao động. Nguy cơ được ăn cả ngã về không ám ảnh Donald Trump. Theo nhận định của dân biểu Cộng Hòa Chris Collins, nếu thất bại thì chúng ta bước sang chuyện khác, không đụng đến Obamacare nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Phong cách kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam đầu thế kỷ 20. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự Bầu cử Pháp, Marine Le Pen và Ngọn sóng cực hữu. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với đề tài hơn 20 tỷ đô la đã được chuyển bất hợp pháp từ Nga vào các ngân hàng châu Âu như thế nào.
Ngày 20 tháng 3 vừa qua, nhiều hãng truyền thông tiết lộ cách hoạt động của một hệ thống rửa tiền quy mô lớn chưa từng có, gần như mang tính công nghiệp, giúp các ông trùm chính trị gia Nga giàu có, lãnh đạo ngân hàng hay những kẻ giàu có khác rửa hơn 20 tỷ đô la có nguồn gốc từ Nga, thông qua nhiều ngân hàng châu Âu khác nhau. Số tiền khổng lồ này được cất giữ tại nhiều ngân hàng nổi tiếng thế giới như HSBC, Bank of China hay Royal Bank of Scotland. Nhờ đó, người thụ hưởng tiếp tục được cuộc sống đế vương trên khắp thế giới. Theo kênh truyền hình France 24, tai tiếng rửa tiền ồ ạt này được tiết lộ vào ngày 20 tháng 3 nhờ một tổ hợp phóng viên điều tra về tội phạm có tổ chức và nạn tham nhũng ở Đông Âu, phối hợp với nhật báo Anh The Guardian và tờ Süddeutsche Zeitung của Đức. Hoạt động gian lận này dính líu nhiều đến chính trị gia thân cận với chính quyền Nga, nhiều ngân hàng của một số nước Đông Âu, nhân viên tình báo FSB, trước đây là KGB, cũng như các vị thẩm phán dễ dãi. Tiết lộ của nhóm phóng viên điều tra cũng đặt ra nhiều câu hỏi về thủ tục giám sát trong nội bộ các ngân hàng lớn của thế giới, mà mục đích là tránh tạo điều kiện giao dịch các khoản tiền có nguồn gốc đáng ngờ.
Trả lời nhật báo The Guardian, một nhà điều tra Anh cho biết, từ năm 2010 đến năm 2014, một nhóm khoảng 500 người đã chuyển ra khỏi lãnh thổ Nga, khối lượng tiền rất lớn, rõ ràng là ăn cắp hay có nguồn gốc tội phạm. Ít nhất 20,7 tỷ đô la đã được rửa. Nhưng số tiền thật của cỗ máy tội phạm lớn này có thể lên tới gần 80 tỷ đô la, theo nhật báo Anh.
Đây là trường hợp chưa từng có được thực hiện nhờ một hệ thống vô cùng tinh vi để cất tiền vào nơi an toàn. Cỗ máy rửa tiền Nga, tên do các nhà điều tra đặt, hoạt động từ năm 2014 và tiến hành theo nhiều giai đoạn. Trước hết, hai công ty bình phong được lập ở một nước thuộc Liên hiệp châu Âu mà Anh Quốc là ưu tiên số một. Công ty thứ nhất cho công ty thứ hai vay một khoản tiền khống, chỉ tồn tại trên giấy tờ. Khoản tín dụng này được một trong hoặc nhiều doanh nghiệp Nga bảo lãnh và luôn có một công ty Moldova đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ bảo lãnh này. Sau đó, công ty thứ hai tuyên bố không có khả năng thanh toán khoản nợ ảo. Như vậy, công ty cho vay tín dụng sẽ quay sang các nhà bảo lãnh, vì một trong số đó mang quốc tịch Moldova, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án của nước này, nơi các thẩm phán dễ dãi xác nhận thực tế của khoản nợ. Vậy là các nhà bảo lãnh Nga có thể chuyển tiền một cách hợp pháp, điều mà họ tìm kiếm ngay từ đầu. Tiền được chuyển từ Nga vào một tài khoản trong một ngân hàng ở Moldova, thường là ngân hàng Moldinkonbank. Tiếp theo, số tiền trên lại được chuyển sang một ngân hàng Latvia, có nghĩa là nằm trong Liên hiệp châu Âu. Từ đó, tiền có thể giao dịch tự do hơn trong phần còn lại của khối và trên khắp thế giới.
Các ngân hàng Anh như HSBC, RBS, Barclays, v.v. đã nhận được 740 triệu đô la từ các công ty bình phong đăng ký tại Anh Quốc, phục vụ cho tỷ phú Nga. Được phóng viên của The Guardian liên lạc để tìm hiểu tại sao nguồn gốc của những khoản tiền này lại chưa bao giờ được xác minh. Các ngân hàng liên quan đều tránh trả lời, từ chối bình luận trường hợp cá nhân.
Thế là tiền được rửa và thỏa mãn thói quen xa xỉ của giới nhà giàu Nga ở hơn 90 quốc gia khắp thế giới. Tại Pháp, nhóm điều tra đã tìm được dấu vết của 125.583 euro được thanh toán cho một khách sạn hạng sang ở Courchevel trên dãy núi Alpes. Hơn 42.000 euro được chi trong các cửa hàng thương hiệu lớn của Pháp, hay khoảng 366.780 euro được thanh toán cho các tiệm kim hoàn. Tổng cộng 52 triệu euro từ số tiền bẩn này đã được tiêu ở Pháp từ năm 2011 đến năm 2014. Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa thấm vào đâu so với 1,2 tỷ euro được những người thụ hưởng từ cỗ máy rửa tiền Nga giải ở Estonia. Nếu như đường dây rửa tiền và các kiểu chi tiêu được tìm hiểu rõ, thì hiện vẫn còn nhiều thắc mắc về những người thụ hưởng thật sự từ hệ thống này. Nhóm điều tra khẳng định tìm ra được danh tính của 3 người. Thứ nhất là Alexei Krapivin, con trai của một cựu cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin và là người đứng đầu ngành đường sắt Nga. Thứ hai là George Jens, một doanh nhân Moscow đứng đầu một tập đoàn tin học, chuyên phân phối các sản phẩm của Apple, Samsung và nhiều tập đoàn công nghệ khác ở Nga. Và cuối cùng là Sergei Gyurkin, lãnh sự danh dự của Guinea Conakry ở Saint Petersburg và là chủ một doanh nghiệp tin học. Còn tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung nói rõ là các nhà điều tra vẫn đang tìm tung tích những người chủ chốt trong vụ việc này. Đây cũng là việc mà chính quyền Moldova cố gắng thực hiện kể từ khi nhóm phóng viên điều tra nêu vụ tai tiếng này lần đầu tiên vào năm 2014. Năm 2016, họ đã bắt giam Yacheplav Platon, một doanh nhân người Moldova bị tình nghi tổ chức cỗ máy rửa tiền của Nga có quy mô lớn trên. Nhiều thẩm phán cũng bị bắt và nhiều ngân hàng đã bị đóng cửa vì rửa tiền. Nhưng cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn ngay khi bắt đầu vươn sang biên giới Nga. Từ tháng 3 năm nay, Moldova phàn nàn về việc các nhà ngoại giao nước này bị tình báo Nga quấy rối có hệ thống ngay khi đặt chân vào lãnh thổ Nga. Đối với một quốc gia nhỏ bé như Moldova nằm sát Ukraine, đó là câu trả lời của Moscow vì đã quan tâm đến vụ tai tiếng.
RFI.
La vie qui pique, on prend des baignes à vouloir toucher les filles électriques, les sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre l'effet uppercut. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader en touchant pour le physique les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu, en amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur à vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Faut faire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratine au mystère des filles de fer sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
Happy xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cảnh sát Anh Quốc bắt thêm 2 nghi can xác định được thủ phạm vụ tấn công London là người Anh. Washington tố cáo Nga trợ giúp Taliban, Moscow phủ nhận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ xem xét lại toàn bộ các liên hệ chính trị và hành chính với Liên hiệp châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, hủy bỏ Obamacare, Donald Trump đánh cược được ăn cả, ngã về không. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
đến báo.
Vụ khủng bố tại London vẫn vang vọng trên trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay, bên cạnh thời sự Pháp với các tình tiết mới trong cuộc vận động tranh cử tổng thống. Trong bối cảnh đó, các vấn đề quốc tế chỉ xuất hiện ở các trang trong, và đáng chú ý nhất có lẽ là bài phân tích trên báo Le Monde về quyết tâm mới của chính quyền Mỹ thời Donald Trump trong việc dùng sức mạnh quân sự tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Trong bài Washington đang gia tăng chiến dịch chống Daesh, báo Le Monde nhắc lại câu nói của Ngoại trưởng Mỹ là việc loại trừ lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Tác giả bài báo ghi nhận là chính quyền Trump, thay vì tiết lộ một kế hoạch tổng thể để diệt trừ tổ chức thánh chiến Daesh, đã quyết định gia tăng áp lực quân sự chung quanh thành trì Raqqa của Daesh ở miền Bắc Syria. Sau thông báo ngày 10 tháng 3 gửi 400 lính thủy quân lục chiến hỗ trợ pháo binh hầu tấn công thành phố, thì có thêm một bước quyết định vào ngày 22 tháng 3 vừa qua với một chiến dịch trực thăng vận hỗ trợ cho cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria FDS vào đập Takbaka ở cách Raqqa khoảng 50 cây số về phía tây. Theo phát ngôn viên của Liên minh Quốc tế chống Daesh, thì đây là lần đầu tiên Mỹ dùng trực thăng chuyên chở chiến binh đồng minh bập ra đằng sau phòng tuyến Daesh ở Syria. Gần 500 lính của lực lượng FDS được đưa bằng trực thăng đến bờ hồ Assad nằm trong tay lực lượng thánh chiến. Thành trì của Daesh như vậy bị đe dọa ở phía tây, trong lúc đã bị cô lập ở phía bắc và phía nam. Ngoài ra, các phi vụ oanh kích của Liên minh còn đột nhiên gia tăng trong những tuần qua.
Trong bối cảnh chiến sự như trên, Le Monde trở lại cuộc họp mặt tại Washington thứ ba vừa qua của 68 quốc gia trong Liên minh mà ông Obama đã huy động năm 2014 và lần đầu tiên tiếp xúc với chính quyền mới ở Mỹ.
Điều tờ báo ghi nhận trước tiên là phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson khẳng định lại quyết tâm của Tổng thống Trump là diệt trừ Daesh. Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh là liên minh mà Hoa Kỳ lãnh đạo không có mục tiêu xây dựng quốc gia hay tái thiết, mà chỉ muốn xây dựng những vùng an toàn với lệnh ngừng bắn để người dân di tản có thể trở về sinh sống. Thế nhưng, theo đánh giá của Le Monde, ông Tillerson đã không giải tỏa được tất cả những thắc mắc về ý đồ của chính quyền mới tại Washington. Le Monde e ngại là thực ra chính quyền của ông Donald Trump không có kế hoạch gì rõ ràng. Tờ báo nhắc lại là trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã khoe là có một kế hoạch bí mật để tiêu diệt Daesh, và đối thủ Hillary Clinton lúc ấy đã phản bác. Bí mật là ông ta không có kế hoạch gì cả. Và sau khi vào Nhà Trắng, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, ông Trump đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đưa ra đề nghị trong vòng một tháng. Nhưng một tháng khác đã trôi qua từ khi ông Mattis đưa báo cáo lên cho Tổng thống, nhưng người ta vẫn chưa biết gì về nội dung báo cáo này.
Trở lại với hồ sơ khủng bố tại London, trên trang nhất các báo, mỗi tờ khai thác một khía cạnh, nhưng hầu hết tất cả đều khen ngợi thái độ bình tĩnh của người Anh, nổi tiếng với tính chất thường được gọi nôm na là phất tỉnh ăn lề, dĩ nhiên là hiểu theo ý tốt.
Tựa đầu tiên trên trang nhất Le Monde đã ghi nhận, trái tim của London là đích nhắm một vụ khủng bố. Tờ báo nhắc lại việc cảnh sát Anh cho rằng vụ này có liên quan đến khủng bố Hồi giáo cực đoan. Trong bài xã luận, Le Monde nêu bật, xin trích, thảm kịch này khẳng định hai sự thật. Đầu tiên hết là không có một hệ thống an ninh nào hoàn toàn không kẽ hở. Điều thứ hai là các phần tử thánh chiến, cho dù không có hậu cứ để từ đó tài trợ và tung ra các cuộc tấn công, chúng vẫn sẽ tồn tại bên chúng ta thêm một thời gian nữa. Về tâm trạng của người Anh sau một vụ khủng bố nhằm gieo rắc kinh hoàng, Le Monde không che giấu thán phục khi ghi nhận, xin trích, nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới sẽ không để bị hù dọa. Với cổng rộng mở, Hạ viện Anh vào hôm nay thứ năm vẫn tiếp tục công việc của mình, bình lặng như dòng nước của sông Thames. Le Figaro cũng dành tựa lớn trang nhất cho vụ khủng bố ở London, nhưng mà rộng tầm nhìn ra toàn châu Âu. Khủng bố Hồi giáo cực đoan, châu Âu trong tình trạng báo động. Trong bài xã luận, nhà báo tên tuổi Arnaud de Lagrange đã liên tưởng đến những vụ khủng bố ở Pháp và châu Âu khi nói, trong một thời gian dài, khi nhắc đến nguy cơ khủng bố ở châu Âu, người ta thường đối lập Pháp với những nước khác, vì nước Pháp gần như là đã mặc nhiên phải trả giá cho việc tham chiến chống lại Hồi giáo cực đoan ở vùng Bắc Phi và Trung Đông. Ngày nay, Pháp không còn đơn độc, nhưng không nên lấy thế làm mừng, mà nên xem đó là một sự khuyến khích các nước cùng sát cánh bên nhau, tiến lên tuyến đầu trong mặt trận chống khủng bố. Trong bài Kẻ sát nhân ở London là một chiến binh của Daesh, tức là tổ chức nhà nước Hồi giáo, Le Figaro cũng nêu bật, sau cú sốc, người Anh muốn cho thế giới một bài học về tính phớt tỉnh ăng lê đầy huyền thoại của họ, tóm tắt trong khẩu hiệu đưa ra vào năm 1940 khi London bị mưa bom của Hitler. Keep calm and carry on, cứ giữ bình tĩnh và tiếp tục hoạt động. Le Figaro không khỏi tấm tắc trước lời nhắn nhủ trên biển báo điện tử của hệ thống tàu điện London sau khi khủng bố xảy ra. Xin trích, chúng tôi nhắc nhở tất cả những kẻ khủng bố rằng đây là London, và cho dù các người có làm gì chúng tôi đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn sẽ uống trà và tiếp tục vui vẻ. Xin cảm ơn.
Chủ đề quan trọng thứ hai được các báo chí chú ý trên trang nhất là các diễn biến mới nhất trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp, đặc biệt liên quan đến ứng viên Emmanuel Macron.
Báo Libération đã đăng trên gần trọn trang nhất một tấm ảnh bán thân của nhân vật Macron bên cạnh hàng tựa lớn như trích lời ứng viên, châu Âu, nước Đức và chúng ta. Ngay tiểu tựa bên dưới, tờ báo giải thích là trong một bài phỏng vấn độc quyền cho Libération, ứng viên của phong trào En Marche, tức Tiến Bước, đã cho biết chi tiết về chiến lược châu Âu của mình. Theo Libération, đó là bám sát Berlin để thúc đẩy trở lại đầu tàu Pháp Đức từng kéo châu Âu về phía trước. Trong bài xã luận, nhật báo Thiên Tà này dĩ nhiên là hết sức ủng hộ chủ trương của ông Macron. Tờ báo viết, trong chiến dịch vận động tranh cử lần này cũng như những lần trước đây, đa số các ứng viên đều hung hăng múa kiếm gỗ, người Việt gọi nôm na là chém gió, rồi đồng bào sẽ thấy Đức sẽ phải nép mình nếu tôi được bầu lên. Để rồi, khi họ đắc cử, mọi thái độ kiên quyết đều phải xẹp xuống để có thể đi vào khuôn khổ của một kiến trúc dựa trên văn hóa thỏa hiệp. Ông Macron đã quay lưng lại hẳn với chiến lược đó, thay vì ép buộc một tham vọng vô ích, cần phải trấn an và quyến rũ nước Đức.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách với đề tài Phong cách kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam đầu thế kỷ 20, KHI phỏng vấn giảng viên Caroline Erbelin, Đại học Toulouse de Jean Jaurès.
Với những công trình như nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm hay dinh xã Tây, Hôtel de Ville, Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Với nhà hát lớn, phố Pont-Bèr, nay là Tràng Tiền, nhà thờ lớn, nhà thờ Cửa Bắc hay dinh toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch, thì Hà Nội được ví như một Paris thu nhỏ. Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là một công trường lớn như so sánh của nhà sử học Pháp Philippe Papin. Những công trình đồ sộ đậm nét phương Tây, phục vụ bộ máy hành chính Pháp là cách phô trương uy thế để duy trì sự kiểm soát người dân bị đô hộ. Sau đó, xuất hiện những ngôi nhà, biệt thự vẫn được xây theo kiến trúc phương Tây nhưng thích nghi với điều kiện khí hậu và truyền thống địa phương. Vậy cảnh quan kiến trúc của Việt Nam thay đổi như thế nào trong suốt một thế kỷ Pháp thuộc? Ban tiếng Việt đài RFI đã đặt câu hỏi với Caroline Erbelin, giảng viên lịch sử trường Đại học Toulouse 2 Jean Jaurès, kiêm Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á và là tác giả cuốn Kiến trúc của Việt Nam thời thuộc địa, nhìn lại phong cách hỗn hợp. Xin chị cho biết, sự có mặt của người Pháp ở Đông Dương đã làm thay đổi cảnh quan kiến trúc của Việt Nam như thế nào?
Alors en fait, beaucoup de choses et à la fois pas beaucoup de choses.
Vừa thay đổi rất nhiều mà cũng không nhiều lắm, vì còn tùy thuộc vào từng khoảng thời gian. Trong thời kỳ đầu Pháp xâm chiếm Việt Nam, đến khi công cuộc bình định kết thúc, chính người Pháp phải thích nghi với kiến trúc địa phương. Khi tới Việt Nam, người Pháp không hề mang theo thợ nề hay chủ thầu, mà chỉ có vài kỹ sư quân sự, và nhất là không hề có dụng cụ. Do thiếu nơi trú ngụ, nên các toán quân Pháp tịch thu đền chùa hay nhà ở của dân địa phương. Cho đến đầu thế kỷ 20, vẫn còn rất nhiều quân nhân và người Pháp sống trong những ngôi nhà tranh, theo lời miêu tả trong các bức thư của công chức Pháp gửi về gia đình. Cũng có rất nhiều người Pháp sống trong những ngôi nhà ống nhiều gian. Năm 1932, ở Hà Nội, gần 35% người châu Âu sống trong những ngôi nhà như vậy. Thế nhưng sau này, sự hiện diện của Pháp đã tác động mạnh mẽ đến kế hoạch đô thị hóa. Ví dụ là từ một trung tâm nhỏ, Hải Dương đã nhanh chóng phát triển nhờ vào nhà máy rượu Đông Dương. Ngoài quá trình đô thị hóa, cảnh quan kiến trúc cũng thay đổi nhờ chính quyền Pháp xóa bỏ nhiều đạo luật hạn chế chi tiêu mang tính bắt buộc. Kể từ đó, người dân có thể xây nhà tầng và được tự do trang trí. Điều này cũng giải thích tại sao mặt tiền nhiều ngôi nhà ống có họa tiết trang trí cầu kỳ với màu sắc rực rỡ vào đầu thế kỷ 20. Điều đáng lưu ý là những họa tiết trang trí tân cổ điển này, New Classic, không chỉ bị ảnh hưởng từ Pháp mà còn chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, nơi phong cách kiến trúc Đông Tây phát triển mạnh tại các thương cảng như Thượng Hải, Giang Âm, vân vân.
Chị nói là kiến trúc Pháp ít thích ứng tại Việt Nam trong giai đoạn đầu thuộc địa. Vậy phải giải thích thế nào về một số công trình được xây vào thời kỳ đó mà đến nay vẫn tồn tại như dinh xã Tây, Hôtel de Ville, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hay là nhà hát lớn ở Hà Nội?
Oui, en effet, les bâtiments publics sont très imposants.
Đúng vậy, những công trình này rất đồ sộ, được chính quyền thuộc địa cho xây dựng và chẳng giống kiến trúc Việt Nam chút nào. Chúng mang chuẩn phong cách Pháp, cứ như bê thẳng từ bên đó sang vậy. Đó là những công trình phục vụ cho chính sách thị uy của chính quyền thuộc địa để gây ấn tượng với những người dân địa phương. Nhưng cũng có thể hiểu đơn giản là những công trình hành chính quan trọng cấp nhà nước đều được xây như vậy ở Pháp. Nhiều kiến trúc sư sang Việt Nam nói là họ chẳng biết làm gì khác ngoài phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng vào thời kỳ đầu, nhưng sau đó thì không còn như vậy. Hình ảnh thể hiện qua kiến trúc của chính quyền thuộc địa đã thay đổi. Ví dụ như dinh toàn quyền năm 1873 là một tòa nhà rất lớn, nằm giữa trung tâm Sài Gòn, trong khi dinh toàn quyền sau này được xây tại Hà Nội thì lại đi theo một ý tưởng khác. Trên thực tế, tòa nhà ở Hà Nội bị thu nhỏ khoảng 1/3 so với thiết kế ban đầu, vì lúc đó chính quyền thuộc địa cho rằng hình ảnh uy quyền của Pháp cần được thể hiện qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống đường sắt hơn là những tòa nhà công đồ sộ, sừng sững nhưng lại không vĩ đại. Hơn nữa, chính quyền thuộc địa cũng bị hạn chế về ngân sách nên không thể làm tất cả cùng một lúc. Cũng không nên nói quá về tác động của người Pháp đối với thành phố. Việc xây dựng thành phố, trong đó có những ngôi biệt thự xinh đẹp như ở phía nam Hà Nội hay xung quanh Hồ Thuyền Quang, còn được thực hiện nhờ người Việt. Phong cách kiến trúc thay đổi tùy theo chính sách được thực hiện tại Đông Dương. Ví dụ toàn quyền Albert Sarro muốn áp dụng chính sách hợp tác, hứa để giới tinh hoa Việt Nam cùng tham gia chính quyền. Trong lĩnh vực văn hóa, ông muốn đề cao nền văn hóa của các nước Đông Dương. Vì thế, trong thời gian đương nhiệm, phủ toàn quyền ở Hà Nội và các căn hộ riêng của Albert Sarro được bài trí bằng những đồ vật và đồ gỗ chạm trổ họa tiết Việt Nam.
Chị nói đến một số đồ đạc trong nhà mang phong cách Việt Nam. Nhân nói đến cách phối Đông Tây, liệu có một kiểu phong cách kết hợp như vậy trong kiến trúc hay không?
Oui, alors, c'est celui du style indochinois.
Có, người ta vẫn gọi là phong cách Đông Dương. Đó là phong cách hỗn hợp do Ernest Ebrard phát minh. Ông từng được trao giải thưởng lớn Goma và đến Đông Dương vào năm 1921 theo lời mời của một số người thân cận với toàn quyền Sarro. Ông được giao nhiệm vụ thiết kế một công trình nhà nước vừa thể hiện được sự hiện diện của Pháp, vừa pha trộn được hai nền văn hóa Pháp-Việt. Rất tâm huyết với nhiệm vụ này, Ebrard đã tạo ra được một phong cách lấy cảm hứng từ những ngôi nhà Việt Nam, đặc biệt là cấu trúc của những ngôi nhà này, vừa mang nét phương Tây, vừa thích nghi với khí hậu nhờ hiên nhà hay mái vươn dài. Tuy nhiên, phong cách Đông Dương không thành công lắm vì tốn kém. Chính quyền nhanh chóng muốn quay lại phong cách cổ điển hơn, vì họ thích những tòa nhà công phải giống y chang những công trình bên Pháp. Có thể kể một vài công trình nổi tiếng nhất của Ebrard là Sở Tài chính Đông Dương, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhà thờ Cửa Bắc, v.v. Bảo tàng lịch sử, trước là bảo tàng Louis Fino, cũng mang phong cách Đông Dương và được hoàn thiện vào năm 1931, nhưng đó là tác phẩm của một kiến trúc sư của trường Viễn Đông Bắc Cổ, Charles Bather. Sự kết hợp giữa hai kiểu kiến trúc đã biến bảo tàng lịch sử thành công trình đẹp nhất mang phong cách Đông Dương.
Vậy bên phía Việt Nam có sự kết hợp kiến trúc Đông Tây như thế này không ạ?
Oui, en fait, les Vietnamiens vont construire des maisons à la française très rapidement.
Có, ngay từ đầu thế kỷ 20, người Việt đã xây nhà theo kiến trúc Pháp. Trong những năm 1930 xuất hiện phản ứng từ phía các nhà trí thức, thành phần quan lại tiến bộ, khi ngày càng có nhiều chủ nhà Việt Nam giàu có xây những ngôi nhà hoàn toàn theo phong cách Pháp. Hội Khai trí Tiến Đức, AFIMA, mang tư tưởng cải cách ôn hòa, cho rằng nên có một kiểu kiến trúc mới, hiện đại kết hợp với các loại họa tiết trang trí trong kiến trúc miền Bắc Việt Nam. Để khuyến khích ý tưởng này, vào đầu những năm 1920, AFIMA tổ chức nhiều cuộc thi với quy định tìm được những mô hình vừa lấy cảm hứng từ kiến trúc miền Bắc Việt Nam, vừa có đủ tiện nghi hiện đại như nhà tắm, gara, v.v. Kết quả cuộc thi rất tốt, nhưng trên thực tế, kiểu kiến trúc này lại không được áp dụng và không nổi tiếng lắm, nên không tác động được đến cảnh quan kiến trúc Việt Nam. Chỉ có một vài quan lại giàu có mới có thể xây được nhà theo phong cách này. Bên cạnh kiểu kiến trúc kết hợp chính quy đó, còn có nhiều trường hợp tự phát hơn, như những ngôi nhà được xây trong thập kỷ 1930 ở Nam Kỳ của các địa chủ giàu có người Việt hay người Hoa. Ví dụ đặc sắc nhất chính là hai ngôi nhà ở Bình Thủy, Cần Thơ và Sa Đéc. Mặt tiền những ngôi nhà này kết hợp cả ba yếu tố Pháp, Việt và Hoa, nhưng bên trong thì giữ nhiều nét truyền thống.
Chị có thể cho biết là kiến trúc hiện đại đã có tác động đến người Việt Nam như thế nào không ạ?
Alors le style moderne donc qui se développe en Europe donc au début du 20e siècle.
Kiểu kiến trúc hiện đại phát triển ở châu Âu từ đầu thế kỷ 20. Khi đi dọc Việt Nam, dù chúng ta không thấy nhiều ví dụ về kiểu kiến trúc này, nhưng khi tra cứu tài liệu thời đó, chúng ta nhận thấy là những nguyên tắc của kiến trúc hiện đại được tiếp nhận ở Việt Nam. Giới quý tộc Việt Nam thật sự quan tâm đến kiểu kiến trúc hiện đại đó. Trong những năm 1930, nhiều tạp chí phổ biến khoa học viết bằng chữ Quốc ngữ đăng rất nhiều bài báo về bê tông và giải thích cách sử dụng. Giới nhà giàu Việt Nam cho xây những ngôi biệt thự nghệ thuật trang trí và đổ trần bê tông. Một ví dụ khác thú vị hơn về phong cách hiện đại là các kiến trúc sư người Việt của trường Mỹ thuật Đông Dương, trường nổi tiếng đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ Đông Dương, cũng được học các nguyên tắc của Ebrard. Nhưng sau khi tốt nghiệp, rất nhiều người từ bỏ mác này và không muốn tác phẩm của mình mang tính Đông Dương. Với họ, phải có được một phong cách kiến trúc riêng do người Việt nghĩ ra và dành cho người Việt. Có nghĩa là những ngôi nhà phải đáp ứng được nhu cầu của người Việt về mặt thẩm mỹ, đồng thời phải tôn trọng các tiêu chí về kỹ thuật và khí hậu. Những công trình của họ còn mang tính xã hội, như trường hợp Nguyễn Cao Luyện và Hoàng Như Tiếp, cả hai thực hiện kiểu nhà ánh sáng, sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền và sẵn có ở địa phương để giúp người nghèo có chỗ ở.
Mà tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ giảng viên Đại học Carolina Berlin.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Bầu cử Pháp, Marine Le Pen và Ngọn sóng cực hữu, tạp chí do Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy thuộc trang web Thông luận ở Pháp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong bối cảnh xu hướng mỹ dân lên điểm tại châu Âu, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và quốc hội tiếp theo đó có thể đưa tổ chức mặt trận quốc gia lên tỷ lệ cao nhất. Chiến thắng của Donald Trump tại Hoa Kỳ và phong trào Brexit tại Anh tạo đà cho ứng cử viên Marine Le Pen hiện đang dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến vào vòng chung kết. Do đâu mà ứng cử viên cực hữu được gần 30% dư luận ủng hộ và vì sao xu hướng cực đoan này đe dọa các nền dân chủ Tây Phương? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Văn Huy. website thông luận ở Paris. Thay cha là Jean-Marie Le Pen, làm chủ tịch mặt trận quốc gia từ năm 2011. Nữ luật sư Marine Le Pen, 48 tuổi, tiếp nối ngọn cờ của một tổ chức chính trị cha truyền con nối. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đảng cực hữu của Pháp kỳ vọng vào đà thắng lợi của hai phong trào dân túy khác là Brexit tại Anh, đưa nước Anh quay lưng lại với Liên hiệp châu Âu, và bên kia bờ Đại Tây Dương, Donald Trump vào Nhà Trắng với khẩu hiệu nước Mỹ trước đã. Khác với cha với nét mặt hung hãn và luôn giận dữ, bà Marine Le Pen khôn ngoan chọn khẩu hiệu ôn hòa như là nước Pháp hòa dịu. Tuy nhiên, chiếc áo không làm nên nhà tu. Trong quyển sách Dân túy là gì, giáo sư Jean Wagner Muller thuộc Đại học Princeton, Hoa Kỳ, phân tích vì sao các tổ chức mỹ dân, cho dù ở Nga, ở Đức, ở Pháp không giống nhau, nhưng tất cả đều đe dọa nền dân chủ, vì không một đảng dân túy nào chịu hòa dịu, cho dù có không gian chính trị để hoạt động. Trước hết, vì sao có đến 30% dân Pháp, phần đông là công nhân và nông dân, lại nghe theo luận điểm của bà Le Pen? Nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris phân tích.
Cái cuộc vận động bầu cử tổng thống Pháp và quốc hội nông năm 2017 này đó, nó có nhiều bất trắc, tại vì hiện nay đó, phong trào cực hữu, tức là đảng mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen đó, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Mà cái điều này đó, nó gây ra một cái lo lắng trong xã hội Pháp nói riêng và cả châu Âu nói chung, tại vì hiện nay cái phong trào dân túy, họ biết khai thác được những khuyết điểm của những chính quyền hiện nay tại châu Âu. Và trong cái cuộc vận động này đó, thì đảng dân túy của bà Marine Le Pen đó, đã biết khai thác những cái lo lắng của người Pháp trước những cái sự kiện mà ngày nay cánh tả cũng như cánh hữu không giải quyết được. Thứ nhất, đó là công ăn việc làm. Thứ hai là vấn đề an ninh. Và thứ ba là làm sao phát triển lại, phục hồi lại nền kinh tế. Thì trong ba lĩnh vực này đó, thì đảng dân túy của bà Marine Le Pen đó, đã đưa ra những giải pháp có thực hiện được. Nhưng mà đối với mắt người quần chúng bình dân đó, thì họ thấy rằng đây là những cái điều mà họ ước muốn. Thì trong lĩnh vực này có nhiều người họ nói rằng nước Pháp đã dành ưu đãi cho cái người nhập cư nước ngoài nhiều quá, để họ dành công số công việc của người Pháp. Và người ta thấy rằng cái đảng của bà Marine Le Pen, mặt trận quốc gia, cho dù là dân túy nhưng quan tâm tới thì họ chắc chắn họ sẽ dành sự ủng hộ cho đó.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Cũng theo thăm dò ý kiến của Viện Canta Surface, đa số người Pháp, 58%, xem mặt trận quốc gia là mối nguy hiểm cho nền dân chủ. Ý thức này đã tăng thêm 11% kể từ khi bà Le Pen lên thay cha. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, bà Marine Le Pen được 17% và bị loại ở vòng 1. Cho dù lần này có vào được vòng 2, thì cơ may đắc cử tổng thống Pháp sẽ gần như con số 0, như trường hợp của cha của bà năm 2002 khi đương đầu với Jacques Chirac. Thế nhưng, vì sao đảng mặt trận quốc gia bị xem là nguy hiểm, phải chăng người Pháp vẫn còn ghi trong ký ức chiến thuật chính trị của Hitler? Nhà báo Nguyễn Văn Huy giải thích.
Nước Pháp hiện nay đang đối diện với một cái phong trào đe dọa của những cái thành phần khủng bố. Mà thành phần khủng bố này thẳng nói ra là thành phần khủng bố Hồi giáo, tức là những người nhân dân Hồi giáo đến nước Pháp này đặt bom bắn người, giết người để cho những cái mục tiêu là làm sao đề cao cái tôn giáo Hồi giáo của họ. Mà cái điều này nó đụng chạm tới cái nền văn hóa cũng như nền văn minh của châu Âu, tức là nền văn minh Thiên Chúa giáo. Cái tình trạng này nó gây ra một cái sốc, mà nữa hay nói là một cái phản ứng của người châu Âu là nói là một cái đạo không bao dung như vậy thì sẽ không có chỗ đứng trong một xã hội tự do mà rất là bao dung. Chẳng hạn như là nước xã hội châu Âu ngày nay người ta cho phép những người đồng tính luyến ái có thể sống với nhau, làm đám cưới với nhau, nhưng mà Hồi giáo thì không cho phép và họ lên án chặt chẽ. Và đồng thời những hình ảnh mà họ áp dụng cái luật Hồi giáo là Sharia đó tại các quốc gia Trung Đông đó khiến người châu Âu sợ, tại vì cái Hồi giáo cực đoan họ đưa ra những luật pháp mà trở lại cái thời Trung Cổ, người ta rất là sợ. Mặt trận dân túy của bà Marine Le Pen nói là nếu mà họ lên cầm quyền đó thì họ sẽ có giải pháp cho vấn đề này tức khắc, tức là hạn chế và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp Hồi giáo ra khỏi nước Pháp. Thành ra cái này nó hấp dẫn được cái số người Pháp lo âu, trong khi đó những đảng cánh hữu cũng nói như vậy, nhưng mà người ta nói đây chỉ là một cái bản sao lu mờ.
Theo Viện Thăm dò Ý kiến Canta Surface, tỷ lệ cử tri Pháp nghe theo chủ trương của đảng mặt trận quốc gia tăng từ 25% lúc ông Jean-Marie Le Pen làm chủ tịch lên 30% với Marine Le Pen.
Thành cái sự tăng lên của đảng mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen tại Pháp đó, nó phản ánh một cái tình trạng chung. Hiện nay các đảng cầm quyền cũ đó, tức là các đảng cánh hữu và liên minh cánh tả đó, cũng chưa có một giải pháp nào cụ thể giải quyết những vấn đề mà người Pháp ưu tư, như tôi nói hồi nãy đó, là công ăn việc làm, và thứ hai là hạn chế cái người nhập cư, và thứ ba là làm sao phát triển kinh tế. Trong khi đó đó, đảng dân túy của bà Marine Le Pen này đó nói những điều rất là cụ thể, nhưng cái vấn đề là họ chưa cầm quyền, thành ra người ta không biết khi họ cầm quyền sẽ như thế nào. Do đó cái cảm tình của người dân Pháp dành cho cái đảng dân túy này dường sao vẫn còn nguyên vẹn, và chỉ có thể tăng thêm chứ không có hạ xuống, trong lúc như các đảng phái đã cầm quyền và đã làm những cái sai lầm mà mất sự ủng hộ của người dân. Với cái sự chuyên chở của cái trào lưu quốc tế hiện nay, tức là cái phong trào chống lại cái hệ thống cầm quyền cũ đó, chẳng hạn như là tại bên Anh là có một cái phong trào của phe bảo thủ là phục hồi lại cái nước Anh thời trước, cũng như tại Hoa Kỳ vừa rồi đó, ông với sự thắng cử của ông Tổng thống Donald Trump đó, là để phục hồi lại nước Mỹ. Thì ngày nay cái phong trào mà dân túy của bà Marine Le Pen tại Pháp này cũng được sự chuyên chở đó, và người ta nghĩ rằng với cái sự phục hồi lại chủ nghĩa đế quan tỏa cảng đó, thì nước Pháp sẽ được phục hồi lại cái uy thế của họ ngày xưa, tức là một quốc gia hùng mạnh. Một cách cụ thể đó, nước Pháp vẫn là một nước lớn, tức là có một nền nông nghiệp tự túc được, một nền công nghiệp có thể là cũng tự túc được, và đồng thời có một cái khả năng dịch vụ cũng tự túc được. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay nước Pháp cũng như của các quốc gia chung thế giới là vấn đề toàn cầu hóa, là ngày nay không có quốc gia nào có thể tự đóng cửa mình sống một mình được nữa. Người dân Pháp thứ nhất là không chấp nhận được đó, do đó tôi thấy rằng sẽ khó thực hiện. Thứ hai đó là có thể nói là 1/3 dân chúng ủng hộ cái lập trường dân túy của bà Marine Le Pen, nhưng khi qua bầu cử, cái hệ thống bầu cử của Pháp đó, cũng như cả châu Âu đó, là đi vào vòng chung kết đó, thì sẽ có một chọn lựa, hoặc là mặt trận quốc gia, hoặc là một cái đảng đối lập nào đó với lại cái tổ chức đó. Thì cái dư luận chung người Pháp, người ta vẫn lo sợ là cái hình ảnh của cuộc thế chiến thứ hai vừa rồi với cái phe mà cực hữu lên cầm quyền đó sẽ dẫn tới chiến tranh và chết chóc, người ta rất lo sợ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái vào giai đoạn hai như đã xảy ra tại châu Âu và cũng như nước Pháp từ trước đến nay đó, thì cái lực lượng mà cực hữu của bà Marine Le Pen chắc chắn sẽ không được lên cầm quyền. Nhưng mà cái vấn đề là cái thế lực của họ vẫn còn tiềm tàng trong quần chúng, và họ có thể thắng cử trong những cuộc bầu cử lập pháp, tức là trong quốc hội họ sẽ có thêm người vào quốc hội, và đồng thời họ sẽ chiếm được những cái chức vụ trong các đơn vị dân cử như tại thành phố, huyện, tỉnh, xã của nước Pháp. Lần lần họ sẽ tạo ra một cái địa bàn lớn mạnh thời Hitler đó, tức là họ kiểu Mao Trạch Đông, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị đó, tức là nếu mà họ chiếm được đa số trong các thành phố của Pháp, lần lần họ sẽ chiếm được đa số trong quốc hội, và từ đó họ sẽ đứng ra giành lại cái quyền lãnh đạo nước Pháp trong thời gian tới. Và tôi nghĩ rằng điều này có thể khả thi, và đây là chính là mối lo của tất cả các đảng phái chính trị cũng như các dư luận của người Pháp cũng như người châu Âu.
Cho đến nay, các kết quả thăm dò ý kiến đều cho rằng bà Marine Le Pen thua đậm ít nhất là 20 điểm cho dù đối thủ là ai ở vòng chung kết, dù là cựu Bộ trưởng Tài chính Emmanuel Macron của phong trào nước Pháp tiến bước hay cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho cánh những người Cộng hòa. Liệu cơ may đắc cử của lãnh đạo phong trào dân túy Pháp có thật sự là con số 0 hay không? Đây thật ra không phải là ý kiến của ứng cử viên Marine Le Pen, đó là chuyện dễ hiểu, nhưng cũng không phải là dự báo của Tổng thống sắp mãn nhiệm. Tổng thống François Hollande đã cảnh báo cử tri rủi ro này có thật. Với 1/3 ủng hộ viên của đảng Những Người Cộng Hòa khá đồng ý với mặt trận quốc gia, nếu đại diện của họ là ông François Fillon, hiện đứng hạng 3 trong cuộc đua vào điện Élysée, bị loại ở vòng 1, thì những cử tri này sẽ dồn phiếu cho ai ở vòng chung kết vào tháng 5 tới đây? Tuy nhiên, trong thời gian qua có hai tín hiệu cho phép giới phân tích và chính trị Pháp cũng như ở châu Âu lên tinh thần. Đó là trong cuộc bầu cử Tổng thống Áo vào tháng 12 năm 2016. Tín hiệu tích cực thứ hai là trong cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan, đảng bài ngoại đã không tạo được ngọn sóng thần như dự báo.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Anh bắt thêm hai nghi can, xác định được thủ phạm vụ tấn công London là người Anh. Washington tố Nga trợ giúp Taliban, Moscow phủ nhận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ xem xét lại toàn bộ các liên hệ chính trị và hành chánh với Liên hiệp châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, hủy Obamacare, Donald Trump đánh cược được ăn cả ngã về không. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo cho Thụy My phụ trách, sau đó là Thế Giới Đó Đây cho Minh Anh biên soạn, cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc cho Tuấn Thảo thực hiện với đề tài Thế Hệ Trẻ Pháp Hát Nhạc Michel Figuin nhân dịp nam ca sĩ ăn mừng 50 năm sự nghiệp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.